Trân trọng kính gửi đến tất cả quý ông bà, anh chị em lời chúc Ngài tạ ơn. Thật không có gì sung sướng bằng được trở lại quê hương, được gặp lại bà con thân thương. Và buổi hôm nay, vợ chồng chúng tôi hết sức là vui mừng được gặp lại quý đầy tớ Chúa, quý ông bà, anh chị em trong ban chấp hành chấp sự, các trưởng ban ngành và toàn thể con cái Chúa. Chúng tôi cũng được biết buổi tối hôm nay có một số thân hữu đã thể theo lời mời của hội thánh chúng tôi và đến đây tham dự. Đây là buổi lễ tạ ơn. Tạ ơn. Chúng ta tạ ơn nhau và cũng đừng quên tạ ơn Thiên Chúa. Câu gốc mà tôi muốn nhắc lại ở trong tờ chương trình đó là câu thứ hai của Thi Thiên 103. Quý vị cùng tôi đọc lại câu kinh thánh này: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Chúng ta đã ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa. Thật là một cơ hội quý báu trong năm, Chúa đã cho chúng con được trở về hội thánh Houston, nơi mà chúng con đã từng hầu việc Chúa với quý ông bà chị em. Và giờ này chúng con rất là vui mừng, khấp khởi tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con thấy hội thánh của Chúa vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt và vẫn cùng nhau để tôn thờ Chúa như buổi tối hôm nay. Đây là dấu hiệu sự hàng hữu của Chúa. Và đây là điều mà chúng con không thể quên ơn của Ngài. Và buổi tối nay chúng con muốn nhắc lại những ơn lành phước lạ của Chúa đã ban cho chúng con trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, để chúng con ghi nhớ, để chúng con tiếp tục hầu việc Chúa một cách hăng hái, hết lòng. Và đặc biệt là những người lần đầu tiên buổi tối hôm nay đến đây, khi họ hưởng ơn huệ của Chúa nhưng chưa có một tinh thần tạ ơn Chúa, ghi nhớ ơn Chúa như chúng con, thì đây là cơ hội quý báu để họ có thể gặp Chúa buổi tối hôm nay. Chúng con dâng chương trình tốt đẹp này lên trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ ơn Chúa không phải là một việc mới lạ cho chúng ta đâu. Nhưng mà nếu không nhắc lại thì chúng ta dễ quên ra. Khi tôi còn ở Việt Nam thì tôi thấy cũng đã có cái tinh thần tạ ơn trời, biết ơn trời rồi. Một cái dấu hiệu đặc biệt đó là tại kinh thành Huế, cứ 3 năm thì chính đức vua đã đứng ra để làm một cái lễ tạ ơn trời. Tôi hân hạnh được hầu Chúa tại Huế một thời gian, cho nên tôi lên cái địa điểm đó. Địa điểm đó được gọi là Nam Giao, cũng một cái khoảnh đất bằng bình thường thôi, nhưng mà họ đã đáp lên thành một cái bức tường cao rộng cũng khoảng bằng 2 cái sân đá bóng. Họ xây thành xung quanh và có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, có những cái tấp bực để đi lên ở trên cái đài Nam Giao đó. Và cứ 3 năm một lần, chính đức vua là người đứng ra để cử hành cái lễ mà gọi là tạ ơn trời. Và họ làm cái lễ này rất là đặc biệt. Trước hết họ phải bắt một con trâu đực, lành mạnh không tì vết, đã được một năm rồi. Và đến cái ngày mà họ chuẩn bị để mà hành lễ, họ dẫn cái con trâu đó đến chỗ cái địa điểm có một cái đội quân của nhà vua, cắt cỏ thật là tốt, đem về rửa thật là sạch, để ở trong một cái chỗ cũng rất là tử tế để cho con trâu ăn. Họ cũng có một cái hồ nước và gắn cái nước mà ở trong cái thượng uyển, trong cái vườn của vua, ra đổ trên cái hồ đó để cho trâu uống trong một tháng trời. Bao nhiêu cái cỏ cũ, bao nhiêu cái máu cũ của con trâu nó kể như thay đổi hết. Rồi chính đức vua một tuần lễ trước khi lên để làm lễ tế trời phải từ cung điện xa cấp mỹ nữ hoàng hậu có một cái phòng riêng đặc biệt ở trên cái đài Nam Gia, ở đó một tuần lễ tắm rửa sạch sẽ, và sáng cái ngày 10 tháng 3 họ phà chính đức vua đứng ra để làm cái lễ tế trời. Và ông vua cho biết rằng cái đế đô, cái ngôi vua, cái thành trị, cái sức khỏe do trời ban cho. Như vậy là chúng ta thấy họ cũng biết ơn trời, họ làm cái điều đó. Nhưng mà thật ít quá, dần dần ít khi biết cái điều này. Có ai ra quế hạt quả mai mới nghe người ta đồn lại có cái lễ tế Nam Gia mà 3 năm một lần tế Nam Gia. Cảm ơn. Nhưng mà chúng ta là những người Việt Nam qua Mỹ đây thì thấy cái lễ tạ ơn nó trở thành gần gũi quá. Hàng năm cứ vào cái thứ năm cuối của tháng 11 thì có cái lễ Thanksgiving. Và cái lễ này thật là có ý nghĩa. Từ ngày tôi đặt chân tới Hoa Kỳ thì tháng cũng trúng cái tháng 11, nhưng mà đó mới ngày bảy thôi. Cho nên tôi đã bắt đầu thấy người ta trang trí các nhà thờ, các cái chỗ chợ, các cái nơi tập trung. Tôi hỏi nghe làm gì vậy? Noel chưa tới. Nó không, ở bên Mỹ thì có cái phong tục ngày Thanksgiving là ngày mở đầu cho chương trình tạ ơn. Và thật, suốt 20 năm nay tôi thấy thật là có ý nghĩa. Bởi vì cái ngày này là cái ngày con cái ở xa chạy về thăm cha mẹ, những người làm lụng ở xa quê hương qua trở về cái tiểu bang cũ của mình, những người Việt Nam mới tới bây giờ viết những cái thiệp gửi đến những sponsor, những cái ông giáo sĩ hồi trước ở Manila, những là Bi Đông, những là Hồng Kông để mà tạ ơn. Tôi cũng đã viết một cái thiệp tạ ơn gửi lên ân nhân của tôi ở trên Portland, Oregon. Bởi vì ngày 7 tháng 11 thì chúng tôi đến và cái gia đình ông đó tiếp đón tất cả, ăn phí, rồi ở phí, rồi đi xe hơi phí, rồi được dẫn đi chỗ nọ chỗ kia phi. Cho nên bây giờ cứ mỗi tháng 11 thì chúng tôi nhớ lại chúng ta đối với nhau, và chúng ta sống ở trong sinh hoạt cộng đồng như thế này có biết bao nhiêu cái lý do để mà chúng ta tạ ơn. Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con cái, rồi cũng tạ ơn con cái đã phụng dưỡng hiếu thảo với cha mẹ. Tạ ơn bạn bè là những người đã tới trước giúp đỡ cho những người tới sau. Rồi mà tạ ơn xóm liền khi sớ lỡ, khi đi vacation, họ lấy dùm thơ, họ coi chừng dùm phía trước, trước phía sau. Khi chúng ta về cái nhiều khi cũng mua cái quà cho cái người lâm diện. Nghĩa là nó tóm lại cái nghĩa cử, cái tinh thần tạ ơn nó đầy ở trong con người. Đó, Đức Chúa Trời dựng nên cái tâm lòng người ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái suy nghĩ, cái suy tư là không thể quên ơn nhau được. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những ơn mà tôi kể ra đó ngắn ngủi, tạm bợ, và có khi nó cũng méo mó nữa. Méo mó là sao? Có thể họ thi ơn nhưng mà họ cũng muốn đòi hỏi cái ơn cho rồi, nhưng mà cũng nhiều khi anh đó sao mà không thấy cảm ơn, chị kia sao không thấy cảm ơn. Nhưng mà có một cái ơn lớn lao vô cùng, đặc biệt vô cùng, vô điều kiện,
thì chúng ta lại quên đi.
Đó là ơn của ai? Quý vị có biết không?
Ơn trời, ơn trời.
Chúng ta ngồi ở đây trong giờ trạm thể này, mỗi một người ở trong một phút là thở 3 lít không khí. Một phút 60 giây 3 lít. Nếu quý vị vô bệnh viện và mua cái bình oxy 3 lít không khí, rồi quý vị được họ cho xuất viện trở về, khoảng 2 tuần lễ sau họ gửi cho đến quý vị cái bill bao nhiêu? Có nhiều người không trả tiền cho nên quay, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị nên phải để ý cái bill đó à, ít nhất cũng là tầm 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn. Nhưng mà nhờ chính phủ họ trả tức, nhờ mấy cái hãng insurance trả tới 80%. Rồi còn cái còn lại là nhờ mấy cái insurance nó trả giúp, cho nên nhiều khi chúng ta trả còn đồng thôi. Thấy cái bill mấy ngàn nhưng mà trả có 3 đồng 1, 3 đồng 3. Và tôi nói cái điều này để gì? Chúng ta đương ngồi đây chịu ơn của trời thật là to tát. Mới nói cái không khí không thôi chứ đừng nói cái gì. Nhưng mà nếu buổi chiều hôm nay mà quý vị có thể đến đây được, mà quý vị rơi gù gù, fever sốt nó lên tới 101 độ, tâm trí quại cuồng, không còn biết đâu là dốc ấp bích đinh nữa, thì quý vị thay vì đi vào đây thì sẽ đi đâu? Emergency 911. Cho nên cái sức khỏe cũng là một cái thò tắt, một cái không thể dò đường được. Và cái sức khỏe đó bác sĩ không thể cho được, sức khỏe đó mấy cái phận oxy cũng không thể đem lại cho mình được. Mà cái sức khỏe này là ơn trời. Trời cho sức khỏe, trời cho hơi thở, trời cho nước uống, trời cho cơm ăn, trời cho có rau quả mọc lên để mình thưởng thức. Ồ, mà không bao giờ ông trời ông đó, nhớ nghe, uống cái ly nước này phải để phải trả cho ta mấy xe nha. Hoặc là ăn cái bó rau này phải nhớ ngoài cái mà mua ngoài chợ về phải đắp thêm, ngoài tác này khớp phải đắp thêm 1 xen nữa. Có không bao giờ. Ơn lớn lao, ơn dư dật, ơn vô điều kiện giúp cho chúng ta tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chính vì vậy cho nên đừng quên ơn Chúa. David, một tác giả đã đưa ra những cái ơn này rất là cụ thể. Và cũng tối nay tôi xin lần lượt trình bày với quý vị những cái ơn mà David đưa ra cho chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai qua sáu câu kinh thánh mà đầy tớ của Chúa đã tuyên đạt cho chúng ta. Bây giờ trước hết ơn trong quá khứ. Quá khứ là sao? Là cái việc đã qua rồi đó, 2000 năm rồi đó, cũ rồi đó. Mà nhiều khi cũ mình dễ quên lắm, nhưng mà ông đã biết không quên. Đặc biệt chúng ta phải theo dõi cái ơn quá khứ. Ơn quá khứ thứ nhất ông nói đây là tha thứ các tội ác người. Đức Chúa Trời đã làm cái việc này trong quá khứ rồi. Tha các tội ác. Không có chi buồn bàn, không có chi khốn khổ bàn một người có tội. Và cũng không có gì sung sướng, không có chi phước hạnh bàn một người ở trong tù mà nhận được một cái giấy thông tin. Ồ, không có chi sung sướng bàn quý vị ạ. Tôi ở tù 17 năm và tôi trông cái miếng giấy đó, ngày nào cũng trông hết, mà không có. Hết năm thứ nhất cho đến năm thứ 10 cũng không có. Cho đến cuối năm thứ 12, một ngày kia thình lình cái có một người đã đến ngày mai mình ở nhà nghe. Tôi là sợ, chắc là phải lên làm việc với công bộ đây. Sợ kinh khủng, cầu nguyện, xin Chúa cho con chuẩn bị để nói cái gì đây. Nhưng mà không ngờ, không phải. Sáng ngày sau lên trình diện với ông công bộ, ông nói là ăn được lệnh phán khách. Bây
giờ tôi đọc cái lệnh thống thánh cho chàng nghe nha.
Bằng đoàn bằng quanh.
Ôi trời, tôi nghe nhẹ người, sung sướng quá trời.
Mới vừa rồi có một người ở bên Cali bị giam
bao nhiêu năm,
cuối cùng cái là ông thống đốc
ký cái lệnh ăn xá hoàn toàn, anh được trở về với gia đình. Ồ, sung sướng lắm.
Và tôi nói rằng khi ông Adam và bà Eva phạm tội thì cái tội đó trở thành một cái bản án, và cái bản án đó được thi hành một cách khủng khiếp trong đời của Noe. Chúng ta nhớ là trong đời Noe lúc bấy giờ không biết bao nhiêu triệu người rồi, nhưng mà chỉ có 8 người còn lại sau nước lụt.
Vì sao vậy? Bởi vì tội.
Nếu chúng ta dở trong 60 ký đoạn 6 cho đến đoạn 8 thì đoạn 6, đoạn 7 để nói là cái lý do để có nước lụt. Và lý do đó là nó sao? Con người tội ác một cách kinh khủng, Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được. Cho nên từ trong bao nhiêu triệu người đó, Đức Chúa Trời chọn ra một gia đình, rồi biểu cái ông này phải đóng một cái chiếc tàu, rồi đem hết gia đình vợ con vô trong chiếc tàu đó thì sẽ cứu sống. Còn tất cả mọi người khác nếu không vâng lời, không nghe theo cái lời dẫn của Noe thì số hận của họ sẽ bị nước cuốn đi. Đó là án thứ nhất. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái người bị án đó không được lên thiên đàng, cũng không xuống quả ngục, mà ở trong sách Phi-e-rơ gọi là bị tù cho đến khi Đức Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và xuống âm phủ, thì Thánh Phi-e-rơ nói rằng Ngài giảng cho những linh hồn bị tù đó. Đó là cái công tác của Giê-xu ở dưới âm phủ trong ba đề. Thưa quý ông bà anh chị em, và sau đó Đức Chúa Trời tuyên bố nó rằng bây giờ không có phạt con người như vậy nữa, không bao giờ có nước lụt nữa, nhưng mà phải làm một cái cách để tha tội cho con người, đó là qua Lê Vi ký, Xuất Ý Tô ký, Dân Số ký, Phục Truyền Lục Lệ ký. Đặt ra cái phương pháp đó là khi một người phạm tội phải bắt một con chiên, một con bò, một con dê, người nghèo khổ thì bắt một con bò câu đem tới với ông thầy tế lễ, rồi ông thầy tế lễ sẽ giết con thú đó, rồi lấy huyết rải lên trên cái người phạm tội, còn cái con thú đó đốt thiêu đi thì người đó sẽ được sạch tội. Cái cách tha tội ở trong cái thời điểm đó như vậy khó khăn lắm, không phải là đơn giản, nhưng mà Đức Chúa Trời khi kỳ hạn được trọn, trong Galati nói thì Ngài sai con Ngài đấy. Việc này đã xảy ra cách đây 2011 năm, lâu lắm rồi, xa xưa lắm rồi. Việc Đức Chúa Giêsu giáng sinh và để tha tội cho con người, đến nỗi con người ngày hôm nay không cần con bò câu, không cần con dê, không cần con chim, mà chỉ nhìn vào Chúa Giêsu, đặt niềm tin vào Chúa Giêsu thì tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Đây là ơn tha thứ tội. Và ở trong Thi Thiên đoạn 32 nói rằng phước cho người nào tha sự vi phạm này. Tất cả chúng ta ngồi đây buổi tối hôm nay từ những thánh hữu đều là những người được tha tội, đều là những công dân thiên quốc, đều là những người được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đây là những người công nghĩa, không phải họ làm việc thiện, không phải họ xứng đáng, nhưng mà được Chúa tuyên xưng đây là những người công nghĩa. Sung sướng nào, đây là những người trang hợp. Chẳng những thế thôi, mà cái ơn quá khứ thứ hai nữa đó là cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư năng. Quý quá quý vị ơi, ngày hôm nay tôi thấy mỗi đám tang xuống ngân nhập quần Vĩnh Phước là ô chứ sao họ khóc loa khóc liệt, là lòng bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu sự thảm sầu đều trút ra cái chỗ nhập quần đó. Tại sao vậy? Tại vì hết rồi, chết là mất, tiêu tan, chết là không còn cái gì để mà nói nữa, chết là kể như là một là họ nói rằng về cái nơi chín suối, mà hai là xuống quả ngục, cái chỗ mà kinh khủng không thể tải. Cho nên học phải khóc, cho nên học phải la, học phải thương, học phải tiếc. Chúng ta là những con dân của Chúa, không phải là không thương, không tiếc. Họ luôn sống với mình mà, họ luôn ngồi nhóm với mình đây. Cái tuần xa cái ngày nó học qua đời, tự nhiên mình thương tiếc. À, mình phải đi tới để mà cầu nguyện ở tuổi. Nhưng mà cái thương tiếc của mình không có nghĩa là mất mát. Cái thương tiếc của mình không có nghĩa là vô hy vọng. Trái lại, cái sự thương tiếc của mình cần nhắc nhở. Ồ, nếu thương ba, nếu thương chồng, nếu thương mẹ, nếu thương bà nội bà ngoại, thì bây giờ phải làm theo cái điều mà ông nội bà ngoại, ông nội bà nội, chồng mình, cha mình, mẹ mình đã làm. Nghĩa là đi nhà thờ, nghĩa là đi Chúa, nghĩa là được tha tội, thì sẽ gặp lại không có hư mất. À, cái người mà đầu tiên ở trong cái đêm Chúa Giêsu chết, khỏa thấy sự hư mất, đó là ai quý vị biết không? Tôi nhắc lại Kinh Thánh chút. Trong cái đêm Chúa Giêsu mà bị chôn á, thì có một người không thấy sự hư mất, đó là ai? Quay như trên rồi. Cái người này có phải là ông thầy tu không? Người này có phải mục sư không? Có phải giám mục không? Mà là ai? Cái người này sao? Có tội không? Tội gì? Tội ăn cướp, giết người. Cái người mà bị đóng đinh ở bên hữu Chúa, khi nhìn lên thấy Chúa bị đóng đinh thập tự giá, nói Chúa ơi, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến tôi. Cái Chúa Giêsu nói rằng chính đêm nay ngươi sẽ ở với ta. Tám ba ra đi trong thiên đàng, trong chỗ không còn hư mất. Ồ, đây là một cái ơn mà Chúa đã làm cho chúng ta cách đây hơn 2000 năm ở quá khứ. Thôi bây giờ chúng ta bước qua cái ơn hiện tại. Ơn hiện tại, trước hết ở trong câu 3 phần B nó là chữa lành mọi bệnh tật người. Ồ, không biết buổi tối hôm nay có bà cụ Lệ Hoa nhóm tay này. Việc qua tôi nó muốn mời bà cụ Lệ Hoa đứng lên giữa hội thánh này để luận chứng. Bà cụ Lệ Hoa là người cây sơ, dùng mấy chân ta, và chỉ có phòng trời chết nữa không. Nhưng mà cách đây tôi nghĩ là chắc cũng phải trên 10 năm rồi, có lẽ 14, 15 năm rồi. Vậy mà vừa rồi đây tôi về tôi thăm bà cụ vẫn tỉnh táo bình. Bà cụ còn nói với tôi một câu nữa, một sư ơi, họ nói người bị bệnh cái sơ ấy, mà quá 7 năm rồi là kể như là thôi không còn sợ chết, không còn sợ bệnh nữa, không còn sợ bệnh tái phát nữa. Bởi vì trong vòng 7 năm hắn có thể tái phát, nhưng mà quá 7 năm rồi là kể như hắn miễn dịch rồi, hắn cái con sâu cây sơ ở trong người hắn mạnh hơn con sâu cây sơ ở ngoài, cho nên ở ngoài hắn có tấn đồng ngô cũng không thể làm chi mà nguy hiểm với tính mạng. Đây là một người ở trong họ tách chúng ta, một người ở giữa chúng ta đây. Ơn chữa lành. Khi tôi qua ở bên Cali, nhà tôi có một người bạn. Người bạn này cũng sống ở hồi xưa là ở Việt Nam, quê hương nhà tôi. Cái chị này chỉ bị cái bệnh mất ngủ mấy năm trời. Uống thuốc chi cũng không ngủ được. Mà đi tới khắp bác sĩ lấy máu nè, rồi khấm ngực nè, rồi khấm phổi, khấm tim. Cuối cùng thì bố cậu nói chị không có bệnh gì ta đó, về ăn uống đầy rồi ngủ được hay. Thế rồi chị tức qua đi khấm bác sĩ khấm. Họ lại lấy thêm mấy ống máu nữa, làm đủ thủ tục cho lên chạy cái tích miêu để mà khấm tim rồi thế này thế kia. Về cũng chân nằm tặng này. Ban ngày thì ngầu cờ cục cờ gặp, mà ban đêm thức trắng đêm. Một ngày kia tự nhiên có cái bà người ta, bà ta phải lập chứng. Nói chị ơi, chị đi cùng bác sĩ thôi, chị tới cùng nơi rồi. Bây giờ còn một chỗ nữa tôi chỉ cho chị. Ở chỗ nào?
Rồi này, chị đi theo tôi.
Cái là chị này cái đi theo dẫn tới cái văn phòng nhà thờ gặp mục sư. Nói mục sư ơi, đây là một người đương có bệnh và xin cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho bà rồi và bây giờ xin mục sư cầu nguyện cho bà.
Quý vị biết không? Ngay cái gì đó này,
chị ngủ được một giấc từ đầu hơn đến sau. À, người chồng ở trong nhà ngạc nhiên, ủa? Mấy bữa thì thấy cứ đi pha nước rồi cứ đi lục đục mở cái này cái kia, bữa nay sao mà nghe không có tiếng động, nó thấy im lê ra từ đầu không đến cái sáng. Sáng cái là mới nói cả đêm một hôm tôi không có đi đâu, tôi ngủ một giấc đặc biệt. Người chồng ngạc nhiên hỏi uống thuốc gì vậy, đi bác sĩ nào vậy? Không, không uống thuốc, không đi bác sĩ, mà tôi đi tìm Chúa. Nó tin Chúa là sao? Uống cái thuốc gì nhà thờ? Không, không uống thuốc gì hết. Tới cái họ bắt tôi phải nhắm mắt cúi đầu xuống. Bắt đầu tôi nói không được, cho nên ông mục sư nói trước cái nào tôi nói theo cái đó. Cuối cùng rồi ông dạy tôi về là cũng phải nói theo như vậy trước khi đi ngủ. Và khi tôi về tới nhà rồi tôi ngồi dậy trước khi đi ngủ, tôi cũng nói những cái câu như vậy. Và tự nhiên cái tôi ngủ được. Ông chồng không tin. Bà đi thì bà nói cái gì phải, tôi là ít nhất cũng phải 2-3 đêm tôi mới tìm. Mà quả nhiên 2-3 đêm bà này đều ngủ được hết. Cái thì ông cũng chưa tìm. Ông nói tôi phải 2-3 tuần tôi mới tìm. Cái rồi chị này cũng lạ luôn. À, rồi cái bà ta nó cũng đấy là để khuyên, nhắc nhở phải cầu nguyện, rồi chỉ cho những câu kinh thánh, tiếp tục cầu nguyện, đọc kinh thánh, đọc kinh thánh rồi cầu nguyện, rồi chỉ nhận tiếng nhà thờ. Là suốt một tuần lễ ngủ được. Tới chủ nhật đi nhóm ông chồng, bà rủ ông chồng nó đi với tôi ông, để ông coi chứ là tôi về tôi nói mà bà nhiều khi bà không tin. Thôi bà đi đi, tôi cần phải có ít nhất là 3 tuần mà bà ngủ được á tôi mới tin. Thế là 3 tuần bà ngủ được. Cuối cùng cái ông thì cứng nản, cứng kinh khủng. Tôi phải 3 tháng mà bà ngủ được tôi mới tin. Ô chị này cũng càng ngày còn đi nhà thờ, chỉ về chỉ ngủ được, thấy chị khỏe, rồi chỉ làm việc, rồi bao nhiêu công việc nếp bút nếp nút này khớp, chỉ hành động một cách gọn gàng. Cái ông chồng mấy bữa là tôi còn phải xuống bếp, tôi phải cái này cái kia, còn bây giờ là nhà tôi làm được hết. Đúng 3 tháng ngủ ngon giấc, ông chồng mới chịu tin Chúa. Bây giờ ông chồng lại là người sốt sắng nhất, ổng là làm chấp sự. Đây là một việc rất là rõ ràng ở tại hội thánh, có phải là hội thánh gì mà chỗ ông Thọ Tuyên, rồi sao thì bây giờ về nhóm với cái chỗ nhà thờ của một sư đoàn, một cái sự thật. Tôi muốn kể một vài cái một chuyện như vậy để cho quý vị thấy rằng ơn chữa lành. Mà thật vậy, Đức Chúa Giêsu đến thế gian là Ngài đã chữa lành cho bà Gia-ti-rơ. Rồi cháu biết bao nhiêu người bệnh này, bệnh khớp, tật này, tật kia, nhưng mà khi họ quỳ dưới chân Chúa thì kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ phun được sạch, thậm chí kẻ chết mà chưa tới số mạng thì cũng ở trong mồ bước ra. Kinh Thánh nói cách đó là. Cho nên đây là ơn hiện tại mà quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm. Mà nếu bấy lâu nay mình cầu nguyện mà Chúa chưa trả lời thì cái sự cầu nguyện của mình có lẽ còn lệch lạc á, còn ít á, chưa đúng cái tầm, cái độ mà Chúa muốn. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện nữa chứ đừng chấm nặng ngài nào. Vì Chúa là đấng chữa lành, chẳng những Ngài là đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi mà Chúa còn cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Đây là ơn nuôi dưỡng. Quý vị bây giờ buổi tối nay ăn thấy có con nấu miệng không? Sợ ăn là tay nhiều quá là bây giờ ớn. Tôi nói rằng ăn ngon miệng cũng là một cái ơn đó quý vị. Tôi lạ lùng là mấy hôm nay tôi ăn cơm ngon quá. Ai cũng hiểu là mục sư ơi, bây giờ tuổi già rồi, mục sư phải ăn cơm với ít lại. Mà hết tôi ngày nào mà không ăn cơm được là tôi thấy gì.
dầu có món chi cao hương mỹ vị gì mà hãy thiếu vài muỗng cơm là dường như là tôi chưa ăn cái nào đó. Cho nên đi ăn khách ăn đâu làm chi rồi. Được, về nhà tôi cũng nói nhà mình ơi cho tôi vài muỗng cơm.
Ngon quá, đậu trắng, cá tươi, ăn vô thấy nó thấm thía, nó ngon lắm.
Bởi vậy cho nên năm nay 77 tuổi rồi mà thấy chú cũng cho tôi còn sắc xuất mà
thỏa cấp bằng ngon. Cho nên khi mà quý vị ăn một miếng mà mình thấy ngon đó,
phải cảm ơn trời. Trời còn cho mình sức khỏe, còn trời còn cho mình có cái khẩu vị, cái dịch tôm tất nhiên là cái nước miếng của mình còn có thể tiếp ra để mà gói trọn những cái món ăn và đưa nó xuống thực quản để nó xuống bờ bệnh.
Đây là ơn trời. Có nhiều người ô cái tủ lạnh đầy như đó
mà không được, đáng miệng quá, thấy cá thấy thịt là hôi, các nào mấy bà không ăn này.
Thành ra cái tủ lạnh đó bây giờ ở Việt Nam thì quý vô cùng mà qua đây thấy không được.
Là biết sao
không được?
Nhưng mà Chúa đương làm việc đó cho những ai hướng về Ngài, tiến cầu Ngài.
Nhiều khi quý vị chỉ cần một đũa rau muống chấm tương và miếng cần
ăn ngon quá chứ, ăn ngon quá. Là tại vì Chúa cho mình cái khẩu vị, cái lưỡi của mình, cái miệng của mình nó thích hợp với cái đồ ăn đó.
Đây là ơn đấy, đây là ơn trời. Cho nên nếu quý vị không còn cảm thấy ăn ngon, hãy cầu nguyện đi, Chúa cho quý vị sẽ ăn ngon. Chẳng những thế thôi mà ông đã biết còn kinh nghiệm này nữa: tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng.
Ồ, đây là cái ơn hiện tại thứ ba. Thứ nhất là chữa lành, thứ hai là nuôi dưỡng, và thứ ba là phục hồi. Tuổi nào đối với Chúa Ngài cũng có thể làm cho trở lại như chim phụng hoàng hết quý vị. Đừng có bao giờ sầu vì bi quan. Tôi già rồi, không đi cầu nguyện được nữa. Tôi già rồi, lạnh quá không đi nhà thờ được.
Không,
tôi nói đi đâu á thì Chúa không ban phước, Chúa không trở lại như chim phụng hoàng. Nhưng mà nếu quý vị có một cái chương trình dâng cho Chúa cái thì giờ đó, dâng cho Chúa cái cuộc hành trình đó, dâng cho Chúa cái chuyến đi đó, Chúa sẽ ban cho quý vị may mắn.
Tôi thường nói với quý ông lãnh, có lẽ ở đây cũng nhiều lần rồi, có nhiều người phủi ơn Chúa một cách trắng trợn.
Chúa ơi, con ở Việt Nam mới qua, để Chúa cho con cái xe thì con sẽ đi nhà thờ.
Chúa mắc mưu, cái Chúa cũng cho cái xe, nhưng mà đi nhà thờ được vài lần cái mấy lần xa đi chỗ khác đó. Cũng cái xe đó mà đi chỗ khác đó.
Có nhiều người: Chúa ơi, con đưa thất nghiệp, con cần có việc làm, nếu con có việc làm con sẽ dâng hiến.
Trời, nó mạnh mẽ.
Thậm chí con người nó con sẽ dâng 1/10 nữa.
Rồi Chúa cho có việc làm.
Đang khi bao nhiêu khác xung quanh mình thất nghiệp, kinh tế xuống dốc, tìm việc không ra, trong khi đó mình có việc làm, thu nhập hàng tháng thật là trọn vẹn.
Nhưng mà khi dâng cho Chúa, rón rán, mát mấy cái tờ thiệt là nhỏ nhất.